nghĩa là chấp rằng như vậy có cái sanh thật do nhân duyên, tức là nó không có gọi là nó không có cái nhân này, không phải là do trời tự tại hoặc là trời vi nữ vân, không có nhân đó, nhưng mà nó do cái nhân duyên sanh là thật. Rồi dẫn cả lời Phật nữa, tức là Phật cũng từng nói các pháp do nhân duyên sanh, tức là do 12 nhân duyên mà sanh, thì như vậy là chấp cái sanh là có thật, thật do nhân duyên, thì vậy là cũng kẹt nơi cái sanh thật nữa. Vì vậy cho nên ở đây ngài mới phá, là phá cái gọi là cái chấp gọi là lầm trên cái gọi là cái tướng nhân duyên đó, để mà thấu suốt cái bản ý của Phật là nói nhân duyên đó là để cho rõ cái sanh nó không thật, đúng không có thật tánh, thì ngay cái sanh rõ được vô sanh, thì đó mới là cái lý thật. Trái lại thì nghe cái lý nhân duyên đó rồi chấp vào đó, thành ra là chấp thành ra có cái sanh thật nữa, đó là kẹt. Cho nên đó là vì cái ở trong pháp Thanh Văn mà nói 12 nhân duyên, rồi vì những người mà đã gọi là tu hành lâu đó, có cái tâm rộng lớn, tức là tâm đại thừa, kham nhận được pháp sâu xa, thì mới dùng cái pháp đại thừa mà nói về cái tướng nhân duyên. Nhưng mà khi mà dùng pháp đại thừa nói về tướng nhân duyên, tất nhiên đây mới dẫn là tất cả là chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng một, chẳng khác, rốt ráo là không, rồi không một vật đó. Thì như vậy, rồi mới dẫn là ở trong Bát Nhã, trong kinh mà Đại Bát Nhã đó, thì Phật mới bảo Ngài Tu Bồ Đề là Bồ Tát khi mà ngồi đạo tràng mà quán 12 nhân duyên như hư không mà không thể hết. Nhưng mà đời sau khi Phật diệt độ thì khoảng 500 năm, thì ở trong thời gọi là tượng pháp thì căn cơ của người nó càng nó chậm lục, cho nên chấp nặng nơi các pháp. Thì bây giờ họ mới tìm gọi là cái tướng quyết định của 12 nhân duyên, của năm ấm, của 12 nhập và của 18 giới. Đó, không biết cái Phật mà kẹt nơi cái gọi là cái văn tự. Tất nhiên là nghe Phật nói cũng là 12 nhân duyên, cũng năm ấm, rồi tìm cái tướng quyết định của nó, tức là cái tướng thật của nó, chấp như vậy là những cái này là có cái thật tánh của nó, cho nên là kẹt trên đó. Rồi như vậy thì khi mà nghe trong cái pháp đại thừa mà nói rằng rốt ráo không á, thì họ cũng không có rõ biết được cái nhân duyên gì cho nên không, rồi lại sanh cái nghi ngờ, tức là bảo như vậy thì tất cả đều rốt ráo không, thì như vậy thì làm sao mà phân biệt được tội phước báo ứng? Tất nhiên là không có tội phước báo ứng gì sao? Thì như vậy là cả thế đế rồi đệ nhất nghĩa đế cũng không nữa đó. Đó là cái lầm. Tức là trước đó là lầm về cái những cái phương tiện mà Phật nói về nhân duyên, sau là lầm về cái lý không của đại thừa. Thì như vậy là lầm cả hai cái. Vì vậy cho nên rồi ở đây thì ngài Long Thọ ngài mới làm cái luận này. Thì như vậy tức là ở trước nói là khi mà Phật mà nói về 12 nhân duyên đó là để chỉ cho những cái đây thuộc về của cái phần gọi là thế đế, tất nhiên là cái chân lý mà thuộc về cái thế tục, thuộc về chân lý thế gian, thuộc trên cái tướng. Phật phân tích cho mình rõ, thấy được cái lý, nghĩa là các pháp do nhân duyên sanh, hoặc là năm ấm, hoặc 12 nhập, hoặc 18 giới, đó là nhân duyên nó sanh, nó không có cái thật thể. Thì để mình ngay đó, mình nhận ra được cái lý vô sanh. Trái lại thì người không hiểu thì lại bám vào đó, chấp cho đó là cái tướng thật, cho nên mới gọi là tìm cái tướng quyết định của nó, cho là có tướng thật sanh. Thì đó là một cái kẹt. Rồi có người thì nghe nói trong cái pháp đại thừa hoặc là các kinh Bát Nhã mà nói rốt ráo không, thì cho rằng như vậy là không gì hết, thì lại thành ra gọi là chấp về gọi là giống như là bác cái nhân quả. Vậy cho nên ở đây mới dẫn trong kinh Bát Nhã để mà nói. Thì như vậy tức là không có hiểu được cái thế nào là gọi là cái thế đế, thế nào là cái đệ nhất nghĩa đế, tức như là cái tục đế và cái chân đế, không? Thì cái chỗ này á, mình hiểu kỹ á, thì mình sáng được cái nghĩa này nó rất là rõ. Nếu không á, thì mình cũng dễ kẹt, không? Tất nhiên là không khéo thì gọi là chấp một bên lý. Thế đế á, thì tất nhiên là thuộc về bên sự, còn cái đệ nhất nghĩa đế thuộc về bên lý, không? Đứng về thế đế á, thì các pháp nó có nhân duyên nó sanh ra nó rõ ràng, nhưng mà trong cái đệ nhất nghĩa đế thì tất cả đều là không. Vì vậy nếu mà tuy không nhưng mà do nhân duyên thì nó cũng có những cái giả tướng chứ không phải là không. Vì vậy cho nên không khéo thì mình cứ nghe nói không rồi cái thì bác bỏ hết, thì như vậy gọi là hoại tướng thế gian ha. Mà trong kinh Pháp Hoa thì nói rằng chẳng có hoại tướng thế gian mà bàn thật tướng, tức là không có phá hoại những tướng thế gian đó mà thấu suốt được thật tướng thì đó mới là thật. Còn không khéo thì mình lại thành ra hoại những cái tướng thế gian thì bác bỏ. Thì vậy mình hiểu vậy thì khi mà gọi là nói về những cái nhân duyên sanh thế này thế kia thì đó thuộc về cái thế đế. Còn nói về cái nghĩa không thì đó là nghĩa gọi là cái đệ nhất nghĩa đế. Nhưng mà cái không này á thì không phải là gọi là cái không mà gọi là làm nghĩa là phá những cái thế đế, những cái tướng sanh đó để mà nó thành không. Mà ở đây gọi là không đây nghĩa là gọi là cái tự tánh nó là không. Tức là tánh nó vốn là không chứ không phải là cái không mà gọi sẵn mà đối với cái có. Tất nhiên là không này là không có thật tánh, không có thật thể, nó rõ như vậy chứ không phải là không có gì hết, không ngơ. Vì vậy cho nên cái mình kẹt nơi cái không mà nó đối với cái có, cho nên phá hoại có mới thành không. Vì vậy cho nên kẹt bên, vẫn kẹt bên có rồi cũng kẹt bên không. Thì chính vì vậy mà có nhiều người mà khi mà nghe đến Bát Nhã mà liền sợ. Họ sợ nó học Bát Nhã thì sẽ sợ chấp không. Mà sự thật nếu mà gọi là chấp không thì đâu gọi là Bát Nhã. Cho nên Bát Nhã là phá những cái chấp mà không vào là có để mà đi vào cái thật nghĩa mà. Cho nên rồi Bồ Tát Long Thọ vì như vậy cho nên Ngài mới làm ra cái bộ gọi là luận này để mà gọi là phá những cái chấp đó để đưa vào trong cái thật nghĩa. Thì như vậy bộ luận này một là phá những cái số ngoại đạo, chấp những cái gọi là tà nhân, rồi tất nhiên là cái nhân không phải là cái nhân chân thật, rồi hoặc là chấp vô nhân, tức là chấp càng cái vô nhân, thành ra những cái thường kiến, những cái đoạn kiến vân vân, đó là những cái tà kiến. Rồi hoặc là có người mà gọi là mê về gọi là cái tục đế, tức là những cái pháp của nhị thừa, những pháp nhân duyên của nhị thừa, chấp kẹt ở trên đó. Rồi còn một phần là mê chấp về cái lý không của đại thừa. Cho nên ở đây là Ngài nghĩa là phá, nghĩa là vừa phá là ngoại đạo, trong đó cũng có tiểu thừa, cũng có phần đại thừa trong đó, mà đưa tất cả vào trong cái lý trung đạo thật nghĩa. Vì vậy cho nên mới gọi là trung luận. Đó là cái phần gọi là giải thích ban đầu. Rồi đến đây cái phần sau này mới là cái phần gọi là đi thẳng vào giải thích nó từng chi tiết thêm. Tức là bất sanh diệt bất diệt, cũng lặp lại cái bài kệ trước: bất thường diệt bất đoạn, bất nhất diệt bất dị, bất lai diệt bất xuất, năng thuyết thị nhân duyên, thiện diệt chư hí luận,